Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước đây thì có cái giảng đường rất là lớn và thường xuyên là quý Phật tử đến thính pháp rất là đông, như là có khi là ni sư nói là lên 300-400 vị, nhưng mà do ngập lụt bão lụt cuốn trôi sập mà cái giảng đường chúng ta bị hư, nên mấy năm nay là Phật tử chúng ta không có cái nơi để mà thính pháp. Đây cũng là lần đầu tiên mà chùa chúng ta đã tổ chức lại buổi tổ chức để cho Phật tử chúng ta học pháp, mà nghe pháp và nương vào đó chúng ta tu tập để khơi dậy, để mà phát huy để xiển dương cái nền Phật học của Nha Trang, Khánh Hòa mình. Vì vào buổi chiều hôm nay thì cũng trùng ở bên chùa làm xe đàn chẩn tế đó, nên quý vị Phật tử cũng đã một phần đông ở bên đó, nên chúng ta còn ở bên đây bao nhiêu thì chúng ta sẽ có cái buổi chia sẻ bấy nhiêu cũng không sao. Và quý vị biết là trong cái đời sống tu hành của mỗi con người, mỗi người đều không ai giống ai hết đó. Nghĩa là mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi người đều có một cái căn cơ riêng, mỗi người đều có một cái trình độ riêng, nên không ai có thể giống ai ở trong hoàn cảnh này hết, không có gì. Nhưng mà chúng ta có giống nhau một điểm là chúng ta cùng nhau khổ, và chúng ta cùng nhau là tìm ra con đường để giải phóng đau khổ. Và chúng ta có giống nhau một điều nữa là chúng ta cùng nhau trong kiếp sống nhân sanh, và chúng ta cùng một thầy, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nên đó, nghiệp của chúng sanh là có sai biệt khác nhau, nhưng mà mỗi chúng sanh đều có một hướng tới khác nhau. Nhưng cái điểm đích cuối cùng là chúng ta tề thành Phật Đạo. Như trong Kinh Pháp Hoa dạy quý vị là trong tất cả các thừa giáo, không ở ngoài có thừa duy nhất, đó gọi là Phật thừa. Có nghĩa là chúng ta tu để cầu làm Phật, đó là mục đích cuối cùng. Còn trên cái bước đường tu thì mỗi người đều có những cái sai biệt khác nhau. Thì chính cái sai biệt khác nhau này, quý vị, nó tạo thành nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái số phận khác nhau. Có những số phận nghiệt ngã và có những số phận không nghiệt ngã. Như vậy thì là chúng ta thấy cái nguyên nhân nào để tạo nên những cái số phận nghiệt ngã, và nguyên nhân nào tạo nên cái số phận không nghiệt ngã, quý vị. Nguyên nhân nào chúng ta đi đến làm người, và nguyên nhân nào mà chúng ta đi đến làm tất cả các cảnh giới khác. Nguyên nhân nào người ta làm người đau khổ, nguyên nhân nào người ta làm người không đau khổ. Đức Phật đã thuyết ở trong Kinh Nhân Quả Thiện Ác, và biết được đời sống của một cái chúng sanh khi sanh ra cho đến khi diệt vong, thì bao nhiêu cái tác động lên đời sống của chúng sanh đó. Nếu một người Phật tử mà chúng ta nhận thức ra được những điều đó, quý vị, chúng ta sống an nhiên tự tại nó, và người này tu hành dễ lắm. Nghĩa là người ta đi đến cái sự giác ngộ ở trong tâm. Nên có những người á, người ta cũng nói tới cái nghiệp, nghĩa là mỗi người đều mang một cái nghiệp riêng. Nhưng để hiểu về nghiệp mà không phải ai cũng hiểu. Có nghĩa là người ta tính á, đâu là cái nghiệp là mình phải chịu một cái quả báo. Ví dụ như mình làm xấu ai đó đó, bây giờ cái quả báo ác đến với mình bị đau khổ, bị bệnh tật, nên nói là nghiệp. Không có gì. Còn cái mà mình chủ động mà đi chửi người ta, có gì, thì đó không phải nghiệp. Người ta nói đó là không phải nghiệp, có nghĩa là tại mình muốn chửi người ta thôi, chứ nghiệp gì nghiệp. Không có gì. Ví dụ như người ta chửi mình, cái mình giận, sân si, vậy đó không phải là nghiệp. Tại mình sân si thôi, chứ đâu, nó đâu phải là nghiệp. À, như vậy thì là mình hiểu về nghiệp như thế nào, và nghiệp chi phối cái đời sống của chúng sanh như thế nào khi chúng ta tạo ra nó, và khi chúng ta bước qua khỏi cái dòng nghiệp đó như thế nào. Chúng sanh á, sanh ra cõi ta bà này là do nghiệp dẫn mình để tái sanh á. Có một kỳ á, quý vị, thì có một cái cô Phật tử nhỏ hỏi Hòa Thượng Thanh Từ, hỏi là xin Hòa Thượng cho biết á, là cái gì để dẫn chúng ta đi tái sanh, cái gì dẫn chúng ta đi tái sanh. Thì Hòa Thượng trả lời rằng đó chính là nghiệp. Nghiệp dẫn chúng ta đi tái sanh, chứ gọi là cái gì dẫn ta đi tái sanh, hay ai dẫn ta đi tái sanh, không có gì. Như vậy đó gọi là nghiệp. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là một cái năng lực, không có gì, mà thúc đẩy trong quá trình sanh tử luân hồi. Có nghĩa là có một cái sự vận động ở trong cái đời sống, trong cuộc đời này, đó là năng lượng, là năng lực của nghiệp đấy. Như vậy thì chúng ta sanh ra ở trong nghiệp đó, quý vị, và chúng ta sống ở trong nghiệp, chúng ta suy nghĩ ở trong nghiệp, chúng ta hành động ở trong nghiệp, chúng ta không thoát ra được khỏi cái chữ nghiệp. Vậy mới gọi là ta bà khổ, là nằm ở chỗ này. Nó nằm trong tất cả các cái đều nằm trong biển nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh không thoát ra khỏi biển nghiệp này được. Khi nào chúng sanh thoát ra khỏi biển nghiệp thì chúng sanh mới hết đau khổ thôi. Như vậy thì hỏi khi nào mà chúng sanh hết khổ, hoặc là khi nào mà con hết khổ thầy, không có gì. Khi nào chúng ta thoát ra sự trói buộc của nghiệp chúng ta mới hết khổ. Còn bằng chết đi có hết khổ không? Không, khổ tới chết, và khổ qua khi chết luôn vẫn còn khổ. Quý vị, có nhiều người trên thế gian này khổ quá, họ tìm một cái nơi khác để họ có thể trốn tránh cái khổ thế gian này. Họ tính cái nơi mà họ đến đó thanh thản, nhẹ nhàng. Có những người xem cái quyển mà đời sống sau khi chết đó, quý vị, người ta mới tìm ra những cái người mà đã từng chết rồi đó, người ta sống lại thì kêu bằng chết lâm sàng. Trong y học nó gọi là chết lâm sàng. Người ta chết đi rồi á, quá 8 phút á, thì bộ não mình chết tê liệt đi, mà dưới 8 phút mà cứu lại được, quý vị, thì người ta gọi là đây là chết lâm sàng.
Nhưng mà có những trường hợp chết 3 ngày người ta cứu sống lại mà không chết bộ não. Lạ lùng á. Nếu khoa học á thì nói là chỉ có 8 phút thôi. Nếu mà 8 phút sau á mình không cứu sống á thì không cung cấp máu đủ cho cái oxy cho cái mạch máu não thì não ta sẽ bị chết. Thì chết thì đời sống mình sống lại là đời sống thực vật. Nghĩa là đời sống mà cái bộ não mình không hoạt động được. Nhưng mà trong dân gian có những trường hợp chết 2-3 ngày vì đi khiêng chôn nghe kịch, mở nắp hòm ra sống lại gì mà 2-3 ngày luôn á. Mà ta vẫn sống lại, có nghĩa là lưu ở trong một cái chết lâm sàng nó nhiều hơn 8 phút của khoa học quý vị. Vì nên mà ta sống lại thì cái bộ não ta hoạt động vẫn bình thường, chứ không có tê liệt. Nhưng mà ta sống lại thành một con người khác, có bao nhiêu khả năng khác vừa rồi á. Thì TV nó cũng lên cái chương trình mà ta nghiên cứu cái đời sống sau khi chết á. Nên khi cái đời sống mà sau khi chết nghĩa là ta chết đi lâm sàng. Khi ta chết đi cái gì, cái đầu ta thấy, đa phần ta thấy ta bay lên hư không. Ta đi vào trong một cái hang thâm thẳm những ánh sáng, rồi từ từ mất hút quý vị. Trong cái hang thâm thẳm tận cùng đó ta thấy những cái người thân của mình mà đã qua đời, quá cố trong đó, người này, người nọ, người kia. Có người bay lên ta thấy xác thân mình đó, được là bác sĩ cứu sống, rồi như thế nào và tất cả như thế nào. Nhưng mà tất cả mọi người đó đều có một cái cảm giác, có nghĩa là cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác thanh thản, muốn giữ cảm giác đó hoài quý vị. Nghĩa là người ta nói là người ta tắt thở đi rồi đó, người ta bay lên hư không. Ta nói nhẹ nhàng thanh thản lắm. Mà khi mình thấy đau đớn nặng nề và lại thì lúc đó người ta đã vào trong cái xác ta lại, tức là người ta sống lại trong vòng 5-6 phút, 6-7 phút gì đó. Có một cái anh này ở nước ngoài quý vị, anh chết đi anh sống lại, anh dùng cái năng lượng á anh có thể trị bệnh cho được cho nhiều người. Và có những cái người á quý vị, ta chết đi ta sống lại ta trở thành những họa sĩ. Không biết sao Phan Thị Bích Hằng á, sau khi chết đi sống lại thành nhà ngoại cảm, vân vân. Tất nhiên là sau một cái đời sống á người ta sống lại, nhưng mà đa phần người ta nói là sau khi người ta tắt hơi ra rồi quý vị, đầu ta thấy thoải mái, nó bay lên nhẹ 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 nhàng nhàng. Có cô Phật tử khi mà cổ sanh ra mà đứa con thì cổ bị băng huyết và bác sĩ là không có cứu cấp cổ kịp đó, là cổ chết lâm sàng. Khi chết lâm sàng sau khi bác sĩ mới vô máu cấp cứu, giật điện tim rồi giật lại quý vị, và cổ chết đâu khoảng hơn 5 phút. Và khi mà cổ tỉnh dậy đó, cổ nói lại là cái trạng thái mà gọi ra khỏi thân xác nó nhẹ nhàng, nó bay bổng, trạng thái nó là rất là mình thấy nó thanh thới lắm, nó bay ra. Nên có nhiều người á người ta nói là nếu mà chúng ta bỏ cái xác thân này đi qua một cái cảnh giới đó đó quý vị, thì là chúng ta sẽ sướng hơn đây nhiều. Nên nhiều khi đau khổ ở trên thế gian này, bắt đầu người ta mới tìm cái nơi mà nó không còn đau khổ nữa, người ta đi đến người ta kết thúc cái cuộc đời. Nhưng thực tế nó không phải như vậy quý vị. Khi mà chúng ta chết lâm sàng á là người ta thân ở thân trung ấm mà xuất ra đó, thì cái thân trung ấm này nó đã mang những cái cảm giác, những cái cảm thọ ở cái cõi đời này. Khi mà nó không chịu tác động của thân nữa thì nó cảm thấy là chúng ta nhẹ nhàng, tại vì cái thân mình nó nặng quá, tại thân mình đang đau bệnh, nó đau đớn. Khi xuất khỏi đau đớn đó, bây giờ mình đang bị hình phạt tự nhiên thả tù ra, thì họ thấy là rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Đó là một sự cảm giác đi, nó là một cảm giác ảo chứ không phải là thật của chúng ta cảm giác nhẹ nhàng. Nhưng mà đến lúc á mà họ tâm lý họ phát khởi, của dòng nghiệp họ phát khởi ngược quay lại, nếu mà họ thấy tiếc, họ thấy thương, họ thấy buồn, họ thấy sầu, họ giận, thì lúc đó nó trở thành một cái trạng thái khác đó gì. Trạng thái đó là trạng thái cảm nhận của tâm. Như vậy tâm của họ đang bị cái xác thân rồi đó, đang bị xác thân rồi làm đau đớn, mà họ thoát khỏi sự đau đớn đó thì an vui hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà cái đó là đau đớn khi mà chúng ta thoát khỏi cái thân này, khi bị bệnh thôi. Nhưng mà họ còn chưa nghĩ đến là họ còn buồn dâu, họ chưa, lúc đó họ chưa có khởi lên cái tâm niệm là họ còn giận ông chồng. Họ đang bị vầy vò bởi cái đau bệnh đó thôi quý vị. Thì họ mới xức ra, họ vầy vò bởi xác thân, họ xức ra thì họ cảm giác thấy nó nhẹ nhàng, thân mình nặng nó nhẹ nhàng lên, và họ có một cái niềm vui khi xức ra khỏi cái nặng đó quý vị. Nhưng niềm vui nó không tồn hoài đâu, tới khi họ khởi niệm. Khi họ khởi niệm họ nhớ những người thân lâu quá rồi quý vị, cái nhớ người thân, họ khởi niệm nhớ tài sản vật chất của họ, họ khởi niệm liếng tiếc ta bà, thì lúc đó nó mới sanh ra chuyện á quý vị. Thì tâm lý của họ lúc đó nó không còn là nhẹ nhàng thanh thới vậy nữa quý vị, họ bắt đầu bị đau khổ ở trong tâm của họ. Như vậy thì cái người này người ta xuất ra có một chút xíu thôi đó, thì đủ thời gian để họ thoát ra khỏi thân họ, họ thấy nhẹ nhàng vậy. Nhưng mà tới lúc có một thời gian nào đó quý vị, họ sẽ nhận thức ra được những cái họ mất đi hoàn toàn. hoặc là họ nhận thức ra được là nợ nần họ còn ở thế gian này bao nhiêu điều họ chưa có làm xong, họ còn có một cái cô vợ, họ còn có một cái người chồng, thì lúc đó tâm của họ mới cảm giác cảm nhận được sự đau khổ tới tâm của họ khi mà họ mất mát đi. Còn này giống như là mình đau đớn, cái ta cho uống một viên thuốc vô hết đau, cảm giác an vui hạnh phúc, mình tính đâu cái an vui hạnh phúc đó là nó trường cửu, nó còn tồn tại mãi quý vị. Nhưng không phải như vậy, không phải là chúng ta trong cái cuộc sống này chúng ta bị đau khổ bởi cái này, đau khổ cái kia, chúng ta trốn tránh cái sự sống này, hết cái sự sống này chúng ta sẽ thoát đau khổ. Cái đó là lý luận này sai, theo nhà Phật không đúng không quý vị. Tại vì đau khổ nó không phải là nằm ở chỗ cuộc sống này, mà đau khổ là ở chỗ nhận thức cuộc sống này. Có nghĩa là người ta nhận thức nơi cuộc sống này tà kiến thì họ mới đau khổ, nhận thức nơi cuộc sống này không gì chánh kiến thì họ đau khổ trong bát chánh đạo Đức Phật dạy. Như vậy thì đau khổ hay không đau khổ là không phải do cái gốc của nó, là không phải do cuộc sống này tạo nên, mà đau khổ do người ta chấp vào trong cuộc sống này. Có nghĩa là tâm ta không giải phóng được, khi chúng ta đang ở trong cuộc sống này thì người đó bị đau khổ. Tuy cuộc sống này ai cũng đi đến đây bằng nghiệp lực hết đó quý vị, chứ không ai đi đến đây bằng chủ động, trừ trường hợp quý vị các vị Bồ Tát quá thân thiên bất ức thôi. Ví dụ như Bồ Tát Di Lạc, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí quá thân trong khắp nẻo ta bà này, quý vị thấy vậy chứ, là các vị Bồ Tát quá thân nhiều lắm ở trong thế gian này để độ vô số chúng sanh. Đức Quan Thâm Bồ Tát nói là khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là lúc nào ở bên chúng ta cũng có Đức Quan Thâm Bồ Tát ở bên cạnh để nâng đỡ, nghe từng hơi thở, nghe từng cái đau đớn của chúng sanh, nghe từng sự niềm vui sẻ chia chúng sanh, mà tìm cách để hóa độ chúng sanh. Hóa độ để làm gì quý vị? Để chúng sanh có nhận thức về cuộc sống này một cách chánh kiến, không còn mê lầm, không còn trong tà kiến nữa, thì chúng sanh đó bớt đau khổ. Còn cái đau khổ mà cái thế giới quan xung quanh nó đem đến cho mình, nó vì là đau khổ tạm bợ chứ nó không phải đau khổ lâu dài. Có nghĩa là ví dụ như nước lụt mấy ngày nó xuống rồi, ví dụ như ta đói mấy ngày thì người ta đi cứu đói cũng hết rồi. Quý vị, chúng ta thiếu mặc thì người ta cũng cho đồ mặc thôi. Bây giờ chúng ta bệnh thì chị hết bệnh nó cũng hết, vân vân. Thì những cái đau khổ của thế giới quan xung quanh này nó đem đến cho mình đó, thì nó không có hoài, mà nó đến một cách vô thường. Lâu lâu nó đến, lâu lâu nó đến rồi nó sẽ qua đi đó quý vị. Hết cơn mưa rồi lại sáng đó quý vị, hết sáng rồi lại tối, hết tối rồi lại sáng, chứ không bao giờ nó tối đuôi luôn. Nhưng mà chính cái tâm con người đó quý vị, lúc cái tâm con người mà không nhận thức ra được điều này á, đầu đổi thừa xung quanh ai làm cho mình khổ khổ thì đầu nó tối đuôi luôn à. Nó tối đuôi kiếp này, rồi nó đem cái tâm đó đi qua kiếp sau, nó tối đuôi kiếp sau luôn. Rồi qua có kiếp sau nó tối đuôi luôn kiếp sau quý vị. Chính cái này là cái khổ nhất của chúng sanh đó. Như vậy thì chúng sanh đến nơi đây á, là tại sao mình đến nơi đây á quý vị mà không đến trên trời? Tại sao mình đến nơi đây mà không đến nơi địa ngục? Tại sao mình đến nơi đây mà không đến loài súc sanh mà mình đến trong thân người? Như vậy thì trong kinh nhà Phật đó là cái nghiệp làm người. Vì vậy đó người ta gọi là nghiệp. Nghiệp làm người, nghiệp làm súc sanh, nghiệp làm ngã quỷ, nghiệp làm Atula là các vị thần. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong những nẻo luân hồi này có 6 cái dòng nghiệp chính mà để đưa chúng sanh đi sanh tử luân hồi quý vị. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Có 6 cái dòng nghiệp chính để đưa chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Mà trong cái dòng nghiệp chính đó nó có những cái nghiệp phụ. Như vậy thì người ta gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là nghiệp chung của tất cả chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, con người có 2 mắt, có 2 cái lỗ mũi, có 2 cái lỗ tai, quý vị có 2 cánh tay, vân vân, có cái thân này. Thì cái người nào mà gieo cái dòng nghiệp để sanh ra có những cái đó đó thì người ta gọi chung đó là người, quý vị. Như vậy là nghiệp đó ta gọi là cộng nghiệp. Trong cái cộng nghiệp này thì có người mắt nhìn thẳng mà trọng đen chệch bên. Có nhầm người cặp mắt long lanh lung linh, có những người bị còm nước còm đá, có người quý vị mắt một mí, hai mí, ba mí, có những người quý vị mắt xếp lên, có người mắt cong xuống, rồi mắt đen, có người mắt đỏ quý vị, có người mắt trắng tát luôn không thấy đường, vân vân. Như vậy thì nghiệp cũng làm người, cũng có 2 mắt, nhưng mà trong con mắt đó có những con mắt khác nhau quý vị. Như vậy người ta gọi đó là biệt nghiệp. Nghe thấy không? Biệt nghiệp tất nhiên là nghiệp sai biệt của chúng sanh, nhưng cộng nghiệp tức là nghiệp chung của chúng sanh, cùng làm người nhưng người làm quan, người làm vua, người làm thần dân, người làm thầy, người làm đệ tử. Nghe không quý vị? Cái đó ta gọi là biệt nghiệp của mỗi con người khác nhau, nhưng mà cùng chung một nghiệp là nghiệp làm người, quý vị, đó gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp là cái nghiệp chung. Vậy thì cái nghiệp chung của làm người á quý vị, bắt đầu nó cộng nghiệp tiếp. Nghiệp làm người thì phải sao? Phải sống. Đúng không? Làm người phải sống. Chứ nếu không sống đâu phải là người. Đúng không quý vị? Mình phải sống. Mình phải sống, mình phải thở. Đúng không quý vị? Mình phải ăn, mình phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải có cha, có mẹ, có những người thân nhu cầu chia sẻ, vân vân. Như vậy thì chúng ta nói là cái nghiệp làm người nó có những cái cộng nghiệp chung đó. Người phải ăn phải không? Vậy thì cộng nghiệp chung nó phải ăn. Phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Đúng không quý vị? Cái đó là sống. Nghiệp làm người là phải đấu tranh với cuộc sống. Đó người ta là nghiệp sanh. Nó quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị là cái nghiệp làm người bắt buộc phải già. Ai ai cũng phải bị già chứ quý vị. Này là cộng nghiệp, nghiệp chung chứ không có nghiệp riêng. Già này nó là nghiệp chung à. Ai ai cũng phải già đi quý vị. Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Quý vị nghe bài đó không? Tóc trắng như vôi có nghĩa là gì? Đâu phải là hát cái bài bụi phấn khi thầy viết bản bụi phấn rơi rơi lên lên nó trắng đâu. Mà trắng này là do quá trình già lão hóa. À, quý vị, quá trình già lão hóa nó sanh ra tóc trắng. À, quý vị, tóc muối tiêu đó, tiêu nó không lọt đâu, lọt trước đầu mình á. Bắt đầu muối tiêu lọt râm râm ria ria ra, biết rồi đó quý vị, biết là sắp rồi, phải không? À, sắp đi qua miền cực lạc rồi, phải không? Quý vị ráng lo tu. Nên đó là người ai cũng bị cái chung chứ hả? Đó quý vị, đó là già. À, rồi người á quý vị, là người à, ta sống ở trên thế gian này. À, ai ai á, thì cũng phải bị đau. Đau tức là bệnh đó. Ai ai cũng bị bệnh chứ quý vị. Mà trăm ngàn các thứ bệnh khác nhau. Tại chúng ta có thân, thì thân này quý vị là một cái môi trường cho vô số những con vi trùng khác nhau. À, quý vị, vi trùng lao nó bay 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 gặp nhau hôn cái lây vi trùng hoàng. Vi trùng lao lây qua đường miệng. À, quý vị, lây qua đường miệng là bao nhiêu con vi trùng mình kể sơ sơ bây giờ phải không? À, vi trùng lao lây qua đường miệng nè, viêm gan A lây qua đường miệng nè, phải không? Cảm cúm lây qua đường miệng nè, Ebola nè, H5N1 nè, vân vân lây qua đường miệng quý vị. Nên nó thân mình là ổ chứa vi trùng. Còn cái nào mà tiếp xúc trực tiếp để lây qua đường máu nữa quý vị. Lây qua đường máu là tiếp xúc trực tiếp nó chích chung kim tiêm nè. Nếu mà ai có kim nào mà chích vô cùng cây kim á, chích lụi 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 vô phải kiểm tra nha. Kiểm tra thứ nhất là viêm gan B, viêm gan C nè. Nha quý vị, kiểm tra thứ hai là bệnh SIDA nè. SIDA là bệnh gì? SIDA là bệnh SIDA nè. Nha quý vị không? Nên á là viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nè. À, bệnh SIDA nè, quý vị. Rồi nhiều cái bệnh khác nhau nữa quý vị, giống hệt như là bệnh hủi rồi chẳng hạn. Nó lây qua các cái đường máu, rồi lây qua một số cái bệnh truyền nhiễm nữa. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là từ đây nó mới lây qua bên kia. Thì cái thân của mình là một cái ổ chứa nhiều con vi trùng khác nhau. Đó quý vị. Mình nhìn vậy chứ cái thân mình là một cái ổ. À, mà nhiều cái loại giống hệt như trong rừng mà nó chứa nhiều cái tổ chim vậy đó. À, mình nói quý vị, nếu chứa một hai tổ chim á thì nó không sao, mà chứa càng nhiều tổ chim nó sanh ra bệnh tùm lum tùm la hết trơn quý vị. Lên máu nè, rồi tiểu đường nè, rồi viêm khớp nè, viêm gan nè, ung thư gan nè, ung thư buồng trứng nè, rồi tùm lum hết đó quý vị. Còn trên là cồm mát mấy nữa, rồi xung quanh nó tùm lum bệnh, giờ nhiều bệnh lắm. Nó quý vị, người nào cũng ủ chứa ổ bệnh chứ. Nên có cô Phật tử tức cười lắm quý vị. Con mới học bác sĩ ra, má đi khám bệnh định kỳ đi, má 6 tháng khám bệnh lần. Thôi khám bệnh lồi bệnh lum tao không khám. Nó quý vị, khám bệnh nó mới lòi ra bệnh, còn không khám bệnh, bệnh nó không có lòi ra. Nha quý vị, tới nó lòi ra vô hòm cho ông luôn. Nha quý vị, khám bệnh ta phát hiện bệnh sớm chỉ nó mau hết đó quý vị. Nhưng mà dân gian mình cứ nghĩ là khám bệnh nó mới lòi ra bệnh, còn không khám bệnh nó không có bệnh đó quý vị. Bệnh nó đang ủ ở trong đó. 90% người Việt của mình bị là virus viêm gan siêu vi á. Nhưng mà tại vì nó chưa có đủ, nó còn ngủ trong lá gan mình á. Khi mà chất đề kháng của mình già, chất đề kháng mình yếu cái gì? Chất đề kháng là gì? Chất đề kháng tức là cái để chống lại cái tác nhân ở bên ngoài đó. Mình có hai loại chống tác nhân. Đầu tiên là tác nhân bằng cửa miệng, là hai cái hạch amidan này. Hai bên amidan mình là cái vi trùng vô bằng cửa miệng đó, quý vị, là nó diệt liên tại chỗ này. Vừa vô cái amidan nó diệt liền á, quý vị. Nó diệt đi liền. Nhưng mà nếu mà nó xâm qua đó rồi á, quý vị, đầu nó vô trong máu, vô máu thì có bạch cầu. Bạch cầu chống lại là chất đề kháng đó. Như vậy thì các cái tác nhân bên ngoài nó đi vào thì chất đề kháng nó diệt đi á, quý vị. Khi chất đề kháng diệt không nổi thì người ta mới cho thuốc vào gọi là kháng sinh. À, kháng sinh là ở bên ngoài ngoại nạp vào ở phía bên trong gì để nó giúp chất đề kháng của mình là giống hệt như là quân trợ lực. Có nghĩa là bên bển thì có 100 quân thôi mà chích kháng sinh vô đó, quý vị, cho thêm 5.000 quân nữa vô quánh. Đó quý vị, người ta cái quyền liều quánh phủ đầu đó, khi uống kháng sinh vô uống ngày 8 viên, hạ xuống 6 viên, hạ 4 viên, đánh phủ đầu trên gục xuống rồi đánh luôn. Đó quý vị. Như vậy quý vị thấy là những cái vết thương mà thấy mủ á, nó ra chính là bạch cầu và con vi trùng đấu nhau hai bên cùng chết đó, nó ra đó lại ra mủ mà ở trong cơ thể mà nó máu thành mủ đó. Mủ tức là xác của con vi trùng và xác của bạch cầu hai bên đấu nhau á quý vị, cái đó là gọi là chiêu cuối cùng đó. Nó chiêu cuối cùng tức là hai bên cùng chết đó. Như vậy là nó sẽ sanh ra mủ. Vậy là chống lại việc bệnh nó luôn luôn nào ổn thân mình hết trơn quý vị. Nếu mà chất đề kháng mình tăng lên nó diệt đi bệnh mình nào không hay nha. Có những con vi trùng nó ngủ trong á mà mình diệt đi nó nào không hay luôn quý vị. Tại vì cái đề kháng mình nó tăng lên nó thì là mình diệt con vi trùng nó rất là dễ dàng. Nhưng mà đề kháng yếu đi bắt đầu nó lên, dù như mình hít bởi cái vi trùng lao vào, dù mình đi đám ma đi, nhất là ban hộ niệm nha. Nha, đi đám ma quý vị, có cái người nào mà lao á, mà bị mất cái quý vị bệnh lao đó, thì các khi mà vừa tắt hơi đi để cắt vi trùng lao nó bay ra, nó bay ra đường lỗ mũi, bay ra đường miệng đó quý vị, đầu nó tìm chỗ nào có nước nó đậu vào, ví dụ như nước bọt mình, cái hơi thở mình hít vào hoặc là nơi đâu đó có nước đó, nó bay vào đó nó uống nước đó quý vị. Nên á, lúc đó mà mình thấy ai bệnh lao, nhất là ban hộ niệm, đi hộ niệm phải bịt khẩu trang đàng hoàng à, nếu không có hít vô gì hít vô ở trong lá phổi đó, cái mai mốt á, mình yếu mình cảm trúng gió yếu mình, chất đề kháng mình nó tụt xuống đó quý vị, thì bắt đầu này nó lội lên, bắt đầu nó hoành hành đó quý vị. Hỏi sao mà bệnh lao mà không biết sao bệnh lao hết trơn quý vị, nó lây cái đó là một trong những cái con đường thôi đó. Nên mình hiểu đó là về khoa học chứ không nói là ai ban hộ niệm nó như vậy. Nên á, khi mà ban hộ niệm đi á, mình cũng phải khoa học chút mà, có nghĩa là mình coi bệnh đó là bệnh gì, bệnh có lây đường truyền nhiễm qua bằng đường nước bọt hay không, bay nhiễm bằng đường không khí hay không đó quý vị. Chứ không phải là mình sợ người ta là bệnh tật ở đây quý vị. Nên có nhiều người ta cũng đâu có hiểu hết cái chữ nghiệp nó là cái gì đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau này một cách kỹ một chút để chúng ta nhận định về trong cuộc sống. Tại vì ở trong kinh có bốn cái bài kinh mà Đức Phật giảng về cõi tịnh độ mà căn bản để cho chúng ta có thể học tu á quý vị. Bài kinh thứ nhất là A Di Đà, kinh thứ hai là Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là Quán Vô Lượng Thọ, kinh thứ tư là Niệm Phật Ba La Mật. Thì trong cái bài kinh Niệm Phật Ba La Mật đó có một bài thần chú gọi là chú vãng sanh á. Chú vãng sanh đó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, đó là căn bản của đắc sanh tịnh độ, tổng trì, tức nghĩa là có tổng trì của sự đắc sanh tịnh độ. Tất nhiên là mình muốn đắc sanh tịnh độ phải nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Cái gốc của nghiệp chướng nó sanh ra chỗ nào, nhổ tận gốc của nghiệp chướng ở đó thì cái đó mới là cái vãng sanh tịnh độ, chứ không phải cái cầu vãng sanh mà được vãng sanh. Bây giờ ví dụ trong cái bài kinh đó nói rõ ràng mà, kinh Niệm Phật Ba La Mật, Niệm Phật Ba La Mật, Niệm Phật Ba La Mật, chữ Ba La Mật là đáo bỉ ngạn, là gì, bờ bên kia là giải thoát đó. Niệm Phật để đến giải thoát đó. Trong bài kinh đó Đức Phật dạy niệm Phật đi giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, cái gì gọi là Niệm Phật Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, thì trong đó có bài chú là bài tổng trì, đó là bài chú vãng sanh. Nên có nhiều người sử dụng bài chú vãng sanh cũng thật cười lắm quý vị. Bài chú giảng sanh á, tụng để cho được giảng sanh. Nên á, khi mà còn sống á quý vị, lỡ tụng chú giảng sanh ta là trù cho chết. Nên, người ta nghĩ là chú giảng sanh là mình tụng giảng sanh, có nghĩa là trù cho người ta chết à, quý vị. Vì lý do đó quý vị, nên có một số đạo tràng bắt đầu mấy cổ á quý vị, gặp nhau ghét ai cái nam mô gì đó bà dạ, giờ đó dạ, làm gì đó quý vị, bắt đầu giận hờn nhau, ghét ai cái gặp nhau mặt nhau nam mô gì đó bà dạ, như tiễn vong vậy đó, nó dạng vậy đó. Người ta sai gì ta nói tiễn vong, có nghĩa là nói với mấy người đó quý vị, ta chù nhau á, nam mô a di đà bà dạ ta dạ đa dạ điệt dạ tha, gặp nhau mặt nhau mà đọc chú cái đó là ta tính là mình chù cho chết à, quý vị. Đâu phải, và chú giảng sanh đâu phải là chù cho chết đâu quý vị à, quý vị, người ta nghĩ nó cái bài chú đó là tụng là người ta được giảng sanh, chứ mình không ngờ cái năng lực của cái bài chú đó là năng lực để tiêu nghiệp. mòn nghiệp, tiêu nghiệp, nga chướng của mình. Nên cái người nào á quý vị, nghiệp chướng mình nặng nề trong cõi đời này quá thì tụng chú giảng sanh đi quý vị. Chú giảng sanh nó để tiêu tai nghiệp chướng, mà tiêu tai nghiệp chướng thì nó không còn đau khổ. Không còn đau khổ là tịnh độ, mà tịnh độ nó là giảng sanh á. Giảng sanh nghĩa là từ cái quốc độ đông độ, từ chỗ khổ đau mà mình qua hết khổ đau là vãng sanh. Như vậy, vãng sanh tức là mình sanh ra một cái nơi mà thanh tịnh hoàn toàn, không phải nơi ô trược là khổ đau như cái sống nghiệp lực như này nữa. Chứ không phải là cái bài chú đó là bài chú để tụng mà người ta được vãng sanh, mà chính là tụng bài chú đó để bản thân mình tiêu nghiệp và hồi hướng cho ai, thì cái người đó được tiêu tan nghiệp chướng. Mà tiêu tan nghiệp chướng là căn bản nhất để được vãng sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhớ quý vị. Như vậy thì nghiệp chướng mình có bao nhiêu cái dòng nghiệp, nghiệp khác nhau. Như vậy thì chiều hôm nay là chúng ta trao đổi nhau về cái phần này. Và khi mà chúng ta tạo nghiệp thì ta gọi là nghiệp nhân. Mà khi một nghiệp nhân này thì bắt buộc phải có một nghiệp quả nó kèm theo. Phải không quý vị? Tại vì nhân á là nó đi tới quả, là đương nhiên không có cái nhân nào mà không có quả cả. Phải không quý vị? Tại sao? Tại vì luật nhân quả đây là một luật tồn tại bất biến ở trong vũ trụ. Tại vì nó xuất phát gốc nó là trong tánh không của vạn pháp, là trong trí Bát Nhã mà ra. Như vậy cái luật nhân quả này nó tồn tại ở trong vũ trụ này là một luật hết sức công bằng, mà không có dị nể, không có thiên về tâm của con người. Có nghĩa là con người nghĩ không nghĩ, có con người không có người, thì luật nhân quả nó vẫn có. À, quý vị, tại vì tánh của pháp giới là tánh không, nên mỗi khi chúng ta động niệm mà sanh ra cái có, quý vị, thì sẽ có một cái có nó đập lại tiêu cái có chúng ta tạo ra, nên về không, nó trở về tánh không của vạn hữu. Và do đó cái đó gọi là luật nhân quả đó. Bây giờ ví dụ nha, mình tạo ra một cái nhân, ban đầu tạo ra một cái nhân, ví dụ như là mình tác ý. Tác ý ghét người đó. Thì sẽ có một cái tác ý ghét của một người khác nào đó, tương đương với mình bắn ra một ý là ghét đó, ngược về lại mình. Đánh ra nó đánh lại quề bằng không, chưởng rầm ra nó chưởng lại rầm bằng không. Nào quý vị, tại bằng không là gì? Tại vì trong cái vũ trụ này quý vị, tánh không là cánh tồn tại của vũ trụ, đó là tánh không, vũ trụ là tánh không. Khi mà đủ nhân duyên nó sanh ra cái có, thì đủ nhân duyên sanh ra cái có này bắt buộc có những cái mà nó để tiêu hủy có này để trở về không. Đó quý vị, tại tánh nó bản chất của nó là tánh không, nên nó không có tồn tại có, nên Đức Phật dạy tất cả cái gì có nó cũng trở về không hết mà, tại vì tánh của nó là tánh không. Nên bây giờ đó quý vị, mình có thân này chắc ăn mình sẽ chết, là mình sẽ trở về không, sẽ tan gì các bụi trở về không đó. Mình chửi ta chắc ăn có người khác chửi lại mình á. À, không có gì. Mình cho người ta chắc ăn có người khác cho lại đó. Mình lấy của người ta chắc ăn có người khác lấy của lại mình đó. Đây là ở trong vũ trụ nó tự cân bằng, nó tự sàng lọc. Cái đó là cái mình làm trước thì sau này thế nào cũng có cái làm lại, còn cái lượt. Cái trước, cái sau và cái một lúc xuất hiện thì cái tánh không nằm chỗ nào. Bây giờ ví dụ nha, cái trước cái sau mình đã làm rồi thì sau này có cái làm ngược lại mình, thì cái đó là xuất hiện trước sau trên cái chiều của trục thời gian đó quý vị. Có động mới có thời gian, không có động có thời gian. Thời gian là điểm dịch chuyển giữa hai cái lần động với nhau, nó mới có thời gian. Động tâm thì có thời gian, tĩnh tâm không có thời gian. Nên những người mà đi vào diệt tận định đó quý vị, ngàn năm cũng đâu có bị già gì đâu. Nó quý vị, như là tổ Bồ Đề Đạt Ma nó ngồi diễn bích 9 năm ngày vào trong định đó, là thời gian nó ngưng lại. Thời gian nó phụ thuộc vào sự động của chúng sanh. Mình nhúc nhích là có thời gian, là mình động niệm có thời gian, là mình mở miệng nói có thời gian. Đại loại cái gì động là nó có thời gian à. Tại vì quý vị mới thấy là khoa học cũng đã chứng minh quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian không? Thời gian bằng quãng đường chia vận tốc không? Vì quãng đường thì nó phải có chuyển động, mà chuyển động nó phải có quãng đường, đúng không? Mà có quãng đường thì nó có thời gian kèm theo, mà quãng đường đứng chỗ, không có quãng đường, x bằng không thì t nó cũng phải bằng không thôi à. À quý vị, mình nghĩ vậy. Như vậy thì khi mà x bằng không là mình không có chuyển động, thì tâm của chúng ta đứng vững một chỗ một, tất cả cái đều đứng vững trong một tham, thì nhập định luôn. Thời gian đầu nó kéo ngược lại, nó kéo ngược lại, đến lúc nào đó quý vị trong chân không chả có cái động nào trong chỗ cả quý vị. Nên thời gian nó là tuyệt đối, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, thì ba này đâu có thời gian đâu. Nghe không quý vị? Mà tại vì bây giờ chúng ta động niệm, ta nhúc nhích thì nó có một cái chuỗi từ đây tới đây, từ già cho đến trẻ, từ trẻ cho đến già, từ A đến B, từ xấu ra tốt, từ tốt ra xấu, vô thường, mà có vô thường là có thời gian, còn cái thường còn là không có thời gian. Nghe không quý vị? Như vậy thì khi mà một cái mà tác nhân ta sanh ra, sẽ có tác nhân ngược lại đập chúng ta quay lại. Cái đó là chu trình của thời gian. Sanh ra ở trong quá khứ thì hiện tại tương lai nó có sẽ đập lại ta. Nhưng mà nếu tồn tại ở tại vị trí này, tại một thời điểm tức thời, nó có hai cái giá trị sanh ra cùng một lúc, thì nó có bằng không hay không? Có đó. Nó có gì? Ví dụ trong một cái điện tích, tổng cái điện tích dương bằng điện tích âm, nó xuất hiện cùng một lúc nhưng mà nó phải cộng nhau bằng không. Bây giờ ví dụ sống trên thế gian này, sanh ra có đàn ông thì phải có đàn bà, có âm phải có dương. Sanh ra là có núi thì phải có thung lũng, phải có biển. Đâu gì? Có cao thì phải có thấp, hai cái cùng xuất hiện lúc. Có dài thì phải có ngắn. Có trắng phải có đen, có thiện phải có ác, hai cái cộng lại nhau bằng không mà. Đâu có gì? Như vậy đó gọi là đối lập. Đối lập đó là một chu trình của nhân quả, đó là chu trình nhân quả, là chu trình đối lập mà nó xuất hiện sớm hoặc nó xuất hiện hiện trễ thôi, hoặc nó xuất hiện đồng thời. Đồng thời thì nó hiện tướng ra liền cho chúng ta thấy. Còn trễ thì bây giờ mình làm ác thì mai mốt có việc ác, ngược qua lại. Nó đã xuất hiện đồng thời mà thì nó sẽ bằng không. Vậy thì nó muốn bằng không, nó bắt buộc nó phải có một cái xuất hiện ra để nó bằng không ở trong tương lai. Và nếu đồng thời xảy ra thì có hai cái trái chiều bằng nhau, thì khối lượng bằng nhau, thể tích, tất cả các cái. Đấy không quý vị? Âm có dương, có sáng phải có tối, triệt tiêu mà. Nó xuất hiện đồng thời thì nó phải triệt tiêu thôi. Nó có cái để triệt tiêu không? Tại vì bản chất của vũ trụ này là tánh không vạn pháp. Vì thì mình làm ra một sự việc rồi chạy trời cũng không khỏi nắng, có sự việc đập lại mình chắc chắn trăm trăm. Đó là luật nhân quả thật là cao diễn, xuất cổ kim chẳng lọt một ai. Mà cái gì? Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Chạy đường nào? Nào quý vị, giết người ta ở Nha Trang đi lên tới Bình Phước bắt ông rừng trong á, chạy đường nào? Nào quý vị, không ai bắt được mình chân á, tự mình cũng đau khổ à. Nào quý vị, chạy đường nào? Lưới trời nó rộng vậy nào quý vị, không ai khai hết, tự mình nói ra. Nào quý vị, ở trong cái cuốn sách của bên Trung Quốc đó, có một vụ án mà người ta điều tra được á, là cô này nào quý vị, cổ là giết chồng để có đoạt tài sản á. Khi giết chồng có giết mặn cây đinh đó, đóng trên đầu ông chồng. Vì mà các cái vị mà đi khám nghiệm tử thi không tìm thấy quý vị, không biết ông chồng sao chết. Như vậy qua 3 năm sau, nó có một cái gần đó có một cái ông chết bắt đắc kỳ tử quý vị. Cái người ta lại khám nghiệm hiện trường á, bà mới nói là coi chừng bị đóng đinh đầu. Như vậy ta lật lên cái vụ án cũ, ta đào mộ chồng bà lên thấy đinh gõ ông đầu, bắt bà liền quý vị. Mà cái ông chết này thì không có bị vậy đó quý vị, chính miệng mới nói ra đó. Lưới trời tuy rộng mênh mông đó quý vị, dạng đời muôn kiếp mảnh long có ngoài không đó quý vị. Giết người ta đó cuối cùng là cũng phải trả cái nhân quả đó thôi à. Tại vì mình đã tác động vào trong vũ trụ này một lực, rồi vũ trụ sẽ tác động ta ngược lại lực để trở về tánh không của vạn pháp. Đây không có phụ thuộc vào Đức Phật, mà cũng không phụ thuộc vào chúng sanh ở chúng ta quý vị. Nó là cái luật ở trong trời đất rồi, nên mình mở miệng ra mình nhúc nhích cái nào là nó sẽ có một cái đập lại y chang vậy đó. À, quý vị, nên nhầm khi mình thấy quả báo nhãn tiền là trong kiếp này mình thấy liền, nhưng có những cái quả báo kiếp sau. Tại vì khi mà nhân tới quả nó phải đủ duyên, nó mới nhân tới quả. Nhân tới quả nó phải có nhân duyên nữa. À, như vậy thì chúng ta mới thấy làm ra một cái điều gì mà chúng ta tạo tác, chúng ta làm ra đó quý vị. Và nhiều điều chúng ta tạo tác ta làm ra trở thành một cục, đây gọi là nghiệp. Mà khi chúng ta làm ra cái này thì là cái nhân, làm kia trả lại kia quả, gọi là nghiệp nhân và nghiệp quả. Còn tất cả cái chúng ta làm ra đó là nghiệp, và tất cả cái chúng ta trả đó là nghiệp. Vì thì chúng ta tạo và cái để đập lại cái chúng ta tạo ra thì gọi chung đó là nghiệp. Tất cả đó gọi là nghiệp. Như vậy là chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài gọi là nghiệp và nhân quả. A Di Đà Phật. Để chúng ta coi hình thành nghiệp nó hình thành như thế nào mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi quý vị. Mình chết cái gì đem theo? Nói thẳng ra bây giờ mình chết cái gì đem theo, mình mới quan sát nha. Mình chết cái gì đem theo? Bây giờ mình đem theo cái nhà, mình kêu con đốt cái nhà cho ba đem theo quý vị. Đốt nhà còn bãi đất trống, mà qua hôm kia cái nhà mất tiêu không thấy quý vị. Đem theo vàng bỏ ông hòm quý vị, ăn trộm nó cũng ăn cắp hết mà. Nó đào hòm đào mồ lên nó cũng ăn cắp mà quý vị. Rồi kêu mấy đứa con á, là con ai, ba thương con quá, con theo ba đi ba, nó chạy nó trốn tám nó trốn mất luôn không có gì, chết đi không có gì đem theo chứ không có gì. Nhưng mà cái mình tạo tác đem theo, người ta gọi là nghiệp. Như vậy con người mình đã tạo tác bởi cái gì không có gì, nó xuất phát tại tạo tác bởi cái gì? Nhất thiết di tâm tạo, tức tạo tác bởi tâm, cái thứ nhất. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý là gì? Là tư tưởng mình suy nghĩ đó. Đó quý vị, suy nghĩ gọi là tác ý là làm, tác làm nó làm nên một cái ý. Đó quý vị, con người mình cái bệnh lớn nhất trong tất cả các bệnh gọi là bệnh kinh niên, bệnh triền miên không bao giờ trị bệnh, gọi là bệnh suy nghĩ, không có gì thuốc gì để trị chứ. Đó quý vị, tối ngày suy nghĩ không? hết suy nghĩ này, hết suy nghĩ nọ, hết suy nghĩ kia, quý vị. Mà càng suy nghĩ thì càng khổ đau, cái đầu óc nó càng căng thẳng, bị trầm cảm này nọ. Ví dụ như ông chồng có hai đứa con rơi, nó rơi rơi kệ ổng đi, về bắt đầu suy nghĩ, ổng có hai đứa con á, như vậy chắc ổng lòn tiền ra dữ lắm nè, rồi ổng gạt mình nè, rồi là mình á là lại bị tổn thương nè, mình bị mất mặt nè, rồi bây giờ mình khui ra, rồi mình đi đánh ghen, đánh ghen, cái bây giờ mình có địa vị xã hội mà đánh ghen, cái là người ta coi mình ra gì nè, quý vị. Còn mình không đánh thì mình nhục nhã, rồi bắt đầu suy nghĩ, dòng suy nghĩ nó tư tưởng tùm lum, đấu tranh trong tư tưởng mình nói gì. Rồi cuối cùng đi đến chùa, chắc con chết quá thầy, biết sao, ăn không được, ngủ không được, chết chắc. Còn gì nữa, không có gì, ăn không được, ngủ không được, con người ta nhờ ăn giờ ngủ, mà ăn không được, ngủ không được, thôi chết chắc, cái còn gì nữa, khỏi báo nó cũng chết, không có gì. Bữa nay chết lần lần, nó thấy mặt hai mắt nó thụt vô dữ lắm mà đó. Không có gì, cái tướng là nó ốm nhôm xanh chạnh rồi đó, không có gì, chắc không quan trăng này nổi quá. Nó có gì sao khổ vậy? Nó người đọc suy nghĩ, nghĩ tùm lum, không suy nghĩ này cũng suy nghĩ kia. Đạo ông người ta suy nghĩ gì mà suy nghĩ mình tác lên một cái ý đó, một ngày như vậy người ta tính là mấy chục triệu gì cái ý nghĩ của mình nó khởi lên đó gì, thì tạo ra một cái ý nghĩ, tạo thành ra một cái chủng tử ban đầu gọi là nghiệp nhân, một cái suy nghĩ. Mà từ suy nghĩ đó quý vị, bắt đầu người ta mới đi ra lời nói, không có ai nói mà không suy nghĩ cả, à, quý vị, trừ cái người đó bị bệnh bệnh thần kinh, à, quý vị. Thực ra bệnh thần kinh không phải nói không có suy nghĩ đâu quý vị, mà người ta suy nghĩ trong vô thức. Chúng ta có hai cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ ngoài ý thức, chúng ta có ngoài ý thức, một cái suy nghĩ trong vô thức, à, cái đó là theo tâm lý học thôi. Còn nhà Phật quý vị ở ngoài ý thức và trong biển tàng thức, à, chưa ở trong trọng. Mình có hai cái lớp lắm, mà lớp ngoài ý thức gọi là lớp chủ động, lớp ở trong, ở dưới cái ý thức đó, đó gọi là lớp bị động. Nên mình có hai loại thần kinh, một thần kinh chủ động và một loại thần kinh bị động. Vậy thần kinh chủ động là gì? Thần kinh chủ động chúng ta ra lệnh. Bây giờ ví dụ như chúng ta rịnh lấy khăn lên lau mặt, thì cái tay mình nó sẽ lấy khăn lên lau mặt. Chúng ta kêu để lại, tay mình nó để lại. Nhưng mà cái bao tử mình kêu nó bóp đi, nó không bóp. Mình kêu nó là ngưng đi, nó vẫn bóp. Mình kêu cái trái tim mình nó cái gì đập nhanh lên, nó không đập nhanh mà nó đập chậm đó, mình làm gì nó. Đó, mình kêu nó đập chậm lại, tại vì mình run sợ quá, mình đập nhanh, kêu nó đập chậm lại quý vị, mà nó vẫn đập nhanh. Vì vậy thì cái thần kinh đó mình không điều khiển được nó, gọi là thần kinh bị động. Đó quý vị, mà bị thần kinh bị động tôi gọi là thần kinh thực vật. Còn cái thần kinh chủ động á, mình nói cái gì, là nằm ở ngoài lớp vỏ ý thức. Thần kinh bị động nó nằm trong biển sâu của tàng thức ở phía bên trong. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta có hai cái, một cái là chủ động và một cái bị động. Hai cái này nó tương hỗ cho nhau. Khi mà cái thằng bị động này quý vị, chúng ta không kiểm soát được nó, thì nó ảnh hưởng tới cái thân mình, mà thân mình thì nó ảnh hưởng tới cái tâm mình. Nó có sự liên quan chằng chịt giữa thân và tâm với nhau. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta muốn làm cho tâm của chúng ta an lạc, an ổn thật sự, là chúng ta làm chủ luôn hai loại thần kinh này. Nếu mà chúng ta làm chủ được cái thần kinh chủ động là có ý thức ở phía bên ngoài thôi quý vị, còn thằng bị động ở phía bên trong đó là cứ bệnh lên máu hoài. Đó quý vị, mà mỗi khi lên máu mình căng lên, đó, mình căng thẳng, mình sân si lên. Ví dụ vậy đó, thì bây giờ mình muốn cho đừng lên máu, đừng máu thì mình làm chủ nó luôn, đừng cho nó lên máu. Đó quý vị, mà muốn làm chủ thần kinh thực vật này thì sao? Nó nằm ở trong biển A lại cho thức chìm ở phía bên trong quý vị. Kiếp này chỉ có con đường thiền định và nhân quả thôi. Bây giờ ví dụ như là chúng ta làm một nghiệp nhân, chúng ta sẽ đi tới cái nghiệp quả. Có hai cái là nhân quả tương ưng, đó quý vị, và nhân quả dị thục. Cái nhân quả tương ưng là như thế nào? Bây giờ ví dụ như chúng ta bị bệnh, lên máu, chắc là mình làm cho người ta hoảng sợ nhiều quá, người ta lên máu, giờ mình bị lên máu. Bây giờ đầu mình sám hối và mình bố thí cúng dường, không quý vị, để mình hồi hướng là cho con hết cái bệnh lên máu. Đó gọi là nhân quả dị thục, nghĩa là mình gieo một cái nhân này mà mình hồi hướng cho mình được hết cái bệnh kia. Cái nhân quả tương ưng bây giờ là chúng ta đi phóng sanh, chúng ta đi nuôi bệnh, chúng ta cho thuốc mấy người bệnh, chúng ta cho cháo mấy cái bệnh nhân, vân vân, chăm sóc bệnh nhân, thì kết quả chúng ta được hết bệnh. Cái là nhân quả tương ứng mà. Thằng này thì được kia chắc ăn vậy, đem đĩa đi ấn tống, đem kinh sách đi ấn tống, bị được thông minh trí tuệ, tương ứng mà. Nhưng mình đem cho gạo người ta mà mình nguyện con được thông minh trí tuệ thì sẽ được thông minh trí tuệ dị thục. Cho gạo dính gì thông minh, nhưng bằng ý mình muốn thông minh bằng cái cho gạo, là mình hồi hướng cho cái cho gạo đó được thông minh, là mình nguyện đó, thì nó sẽ được thông minh. À, còn ví dụ như người ta làm cái gieo cái giống nào á, thì là được cái trái đấy à. Gieo giống nào được trái đấy là tương ứng nhau. Tương ứng nhau, tương ứng nhau. Nhưng mà nếu chúng ta tác ý vào trong đó để chuyển cái tương ứng này thành cái quả khác đó quý vị. Ví dụ gieo nhân này gặp cái quả khác là phải do ý ở trong. Bây giờ ví dụ cây mãng cầu ta, đó quý vị, mình có ý mình cho nó ra trái mãng cầu tây thì chúng ta ghép vào. Vì ghép này không phải cái tay mình ghép đâu, cái ý mình ghép đấy. Cái ý muốn vậy nó mới ra vậy, chứ không phải cái tay người thợ ghép vô. Bởi mình nói ông thợ này ông ghép hay quá, không có cái ý ông kia hay đấy. À, ông kia ông tắt ý thì nó mới sanh ra được cái ghép này. Bây giờ ví dụ nha, nói cái gì, trời ơi cái người thợ này á là điêu khắc nó tượng Phật đẹp dễ sợ, khéo tay dễ sợ. Cái gì không phải khéo tay đâu, khéo cái ý của mình á. Ý của mình bắt đầu dệt lên thấy cái hình tượng Phật ở trong tâm mình á, bắt đầu cái tay mình mới đẩy theo cái hình tượng mình đã hình dung trong trong cái ý mình á, là nó quyển chuyển như thế nào. Cái tay thì chỉ biết đục thôi, còn cái ý mình nó chỉnh cái tay mình. Cái này là thần kinh chủ động mà nó chỉnh cái tay mình, đường nét nó cuốn loạn sao đó cái gì thì mình đã vẽ ra trong đầu rồi. Cho nên là phải trên cái tay nè, cái tay hồi đục vô cho banh hả? Nè quý vị, cái ý của con người đã tác vào trong đó đó, thì đầu nó vẽ lên sẵn ở trong tâm mình rồi, đầu ta mới đi được đường nét, nó quyển chuyển cái hình vật rất đẹp. Vì người ta nói thợ khéo tay. Chúng ta mới thấy á, là từ nhân nha, mà nó đi đến quả, nó phải có cái thời gian, cũng có nhân duyên. Như vậy thì nghiệp là gì? Nè quý vị, nghiệp á, là nó có ba loại. Nha, nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta tác ý, gọi là bệnh suy nghĩ, là bệnh tác ý. Nên muốn chấm dứt tác ý đó quý vị, thì có nhiều cái biện pháp khác nhau, mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm gọi là tác ý là nghiệp. Vì chúng ta có ba loại nghiệp: tác ý ác ra nghiệp ác, tác ý thiện ra nghiệp thiện, tác ý không thiện không ác ra nghiệp không thiện không ác. Có ba cái loại nghiệp chứ không phải chỉ có một loại nghiệp một đâu nha. Đó, cái gì? Nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là chúng ta tác động làm cho thế giới xung quanh được lợi ích. Mà trong cái lợi ích này nó chia ra hai loại lợi ích: một lợi ích thế gian và một lợi ích xuất thế gian. Có nghĩa là cái lợi ích mình đưa đến người ta đi đến giải thoát, một cái lợi ích là đưa đi đến ở trong cái đời sống này người ta được hưởng thụ cái đó. À, quý vị, có hai cái loại lợi ích khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, cái người ta đi chài lưới mà ta không có chài lưới, mình mua một cái chài mình tặng cho người ta, làm lợi ích cho người ta mà. Đó là lợi ích thế gian đó. Nào quý vị, mà trong cái lợi ích thế gian nó chia ra hai loại lợi ích nữa: một lợi ích thiện và một lợi ích ác, hoặc là thiện nhiều ác ít, ác nhiều thiện ít trong cái lợi ích đó. À, bây giờ ví dụ như là mình cho người ta một cái chài, thì đối với cái người mình cho cái chài đó là thiện nghiệp đấy, tức là mình cho người ta để cứu sống người ta. Người ta có cái chài, người ta chài cá để mà người ta sinh sống được trong lúc người ta nghèo khổ gì đó là thiện nghiệp. Cho cái chài là thiện nghiệp. Nhưng mà khi cho cái chài đó, người ta đem đi chài cá, quý vị, giết bao nhiêu con cá thì sanh ra ác nghiệp. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì cái thiện nghiệp mình giúp cho người ta, quý vị, thiện nghiệp được 10 kg, nhưng mà người ta lấy cái chài này người ta chài cả năm trời, quý vị, ra được 1000 kg ác, trừ đi mình còn thiếu 990 kg. Nào quý vị thấy không? Nên cái từ bi mà có trí tuệ á, nhà Phật có từ bi có trí tuệ, tức là mình cho người ta, tức làm lợi ích cho người ta, nhưng mà mình xét là ác nhiều hay là thiện nhiều. À, mình cho ở dưới thế gian á, ác nhiều hay thiện nhiều, hoặc là thiện không hoặc là ác không. Nếu ác không mình không cho. Ví dụ như người ta mượn dao đi đâm kia, xin dao đi đâm kia,